Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả các huynh đệ thân mến, ngày 8 đến 12 tháng 5 2018, Đại Giế Đàn mang tên Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Trịnh do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, là cơ hội quý để các đệ tử xuất gia của Thầy cùng với nhiều vị giới tử không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh gồm các tỉnh thành lân cận đó, được thi khảo hạch và lần lượt tiếp nhận giới phẩm. Thì nhân dịp này Thầy có một vài gợi ý, mong tất cả các đệ tử xuất gia của Thầy đó cần lưu tâm. Thứ nhất là con đường tu học Phật. Trong rất nhiều bài pháp thoại, Thầy nhắc đi nhắc lại rằng là tiêu chí lý tưởng mà Thầy kỳ vọng cho các đệ tử xuất gia của Thầy và nhiều tăng ni trẻ khác đó là phải tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng Phật học, chuẩn hơn là cử nhân Phật học, thì mới tiếp nhận giới phẩm tỳ khu làm đại đức và tỳ khu ni làm sư cô. Còn đối với các vị sa di, sa di ni, thức so ma na ni đó, thì điều kiện có thể giảm đi, tức là tối thiểu đối với các vị sa di đó cũng phải được sơ cấp Phật học. Còn thức so ma na ni đó thì tối thiểu cũng phải trung cấp Phật học. Một số huynh đệ thấy rằng tiêu chí Thầy đặt ra là cao, thực tế có thể cao hơn mặt bằng tiêu chí do hiến chương và nội quy Ban Tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định. Nhưng so với cái chuẩn làm thầy của Phật tử tại gia đó thì đó không phải là cái chuẩn quá khó. Thầy muốn cho các huynh đệ một cái so sánh nhỏ về tiêu chuẩn đào tạo linh mục tại các đại chuẩn viện thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài. Để trở thành đại chúng sinh tu học trong một đại chủng viện đó, thì các tín hữu của Đạo Thiên Chúa phải tốt nghiệp một bằng cử nhân của bất kỳ một ngành học nào. Tuổi đời tối thiểu để được vào đại chủng viện đó là 22. Sau đó đó các đại chủng sinh phải trải qua 6 đến 7 năm thần học, mà 4 năm đầu đó là học về triết học Đông Tây và tôn giáo học. Trong đó đó có khoảng 6 đến 9 tín chỉ về Phật học. 2 đến 3 năm còn lại mới học vào thần học Kitô giáo. Sau khi tốt nghiệp cử nhân thần học thì các đại chúng sinh này đó được phân phối về các giáo xứ làm phó tế, tức là trợ lý cho linh mục, để trải nghiệm kỹ năng tiến hành 7 phép bí tích mà đối với Công giáo đó là rất thiêng liêng. Cách đây 3 năm về trước đó, thì làm phó tế chỉ có 6 tháng thôi. Bây giờ đó các linh mục phải được huấn luyện tốt hơn, cho nên phải trải qua 2 năm làm phó tế ở nhà thờ. Sau đó các phó tế này đó mới được làm danh sách gỡ lên Hội đồng Giám mục Việt Nam để xem xét và được thụ phong làm linh mục. Tuổi đời của các vị linh mục theo mô hình mới này đó trung bình là 30. Trình độ của các vị linh mục đó, tối thiểu là 2 cử nhân, một cử nhân đời và một cử nhân thần học. Trên thực tế đó thì nhiều vị trước khi làm linh mục đó, đã có thạc sĩ, có một thiểu số là tiến sĩ, hoặc là sau khi làm linh mục rồi đó thì các vị lại tiếp tục đi học thạc sĩ và tiến sĩ, bao gồm mà triết học, tôn giáo học, thần học, Phật học và các ngành học liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp với thần học. Chính vì thế đó, việc làm đạo của các linh mục thuộc Thiên Chúa giáo thuộc hàng thành công bậc nhất trong các tôn giáo trên toàn cầu, và nhờ về cái kiến thức vững. Công giáo được thành lập nay 20 thế kỷ, trở thành tôn giáo lớn nhất trên toàn cầu về phương diện dân số. Phật giáo được thành lập nay 26 thế kỷ, dân số Phật tử thì khoảng 450 triệu thôi, chứ là gần hơn 1/3 so với dân số của Thiên Chúa giáo thôi. Là vì phần lớn kiến thức của tăng ni không chuẩn, nhiều tăng ni chưa từng trải qua các trường lớp Phật học chính quy, và đây cũng là cái giới hạn của Phật giáo, dẫn đến tình trạng đó thì phần lớn các chùa, các vị trụ trì không thuyết giảng Phật pháp. Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất mà theo Đức Phật đó, tăng ni phải gánh vác, và nhiều chùa cũng không hề tổ chức các khóa tu, rồi tinh thần nhập thế, dấn thân phụng sự, xã hội nhân sinh đó thì hầu như các chùa đã bỏ ngỏ. Thì so sánh nhỏ như vậy để các quý huynh đệ đã cố gắng nỗ lực, thì rất tiếc là cũng có một số đệ tử xuất gia của thầy sau khi xuất gia xong rồi đó không chịu nỗ lực học, cứ lúc nào mở miệng ra nói chuyên tu. Thực tế tu tập có kết quả tốt là dựa trên việc học bài bản từ thấp đến cao. Nếu mình không học chuẩn thì cái việc tu nó không có nền tảng được. Và học Phật nó giống như là lý thuyết, tu Phật là thực hành. Hai yếu tố này phải bổ sung và song hành thì mới có kết quả. Thì hiện nay thì có một số đệ tử của thầy học các chương trình cử nhân triết học, cử nhân tôn giáo học, thì có thể xem là bổ sung hoặc là thay thế cho chương trình học Phật học. Thì tuy nhiên phải nỗ lực tự học Phật học bằng cách là đọc sách, đọc kinh có sự hướng dẫn từ thấp đến cao, rồi nghe thêm nhiều pháp thoại của thầy cũng như là một số vị tôn đức khác. Thì bằng cách này đó, thầy tin rằng là các quý huynh đệ khi chính thức làm đại đức hoặc là sư cô đó, chúng ta tự tin trong việc làm đạo và hướng dẫn Phật tử tại gia đi đúng chánh đạo của Đức Phật. Và điều đó, đó sẽ giúp cho các quý huynh đệ đã cảm thấy việc đi tu Phật của mình là có giá trị và ý nghĩa. Cho nên đó, các huynh đệ đang tập sự hoặc là đang trong giai đoạn sa di đó, phải thấy rõ được tầm quan trọng của việc học Phật để phấn đấu vượt qua. Có nhiều vị đại chúng sinh vĩnh viễn không được làm linh mục nếu không đậu được cử nhân thần học, hoặc đã đậu cử nhân thần học rồi làm 2 năm phó tế trong nhà thờ mà không được chấm điểm về hạnh kiểm thì cũng không có cơ hội làm linh mục. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Còn các tôn giáo khác đó, thì cái chuẩn làm giáo sĩ thấp hơn công giáo, cho nên cái năng lực làm đạo của các vị giáo sĩ đó có những giới hạn nhất định. Lợi thế của Phật học đó là nếu các huynh đệ đậu được cử nhân thì cái trình độ của các huynh đệ là ngang với thạc sĩ và tiến sĩ của các ngành học khác, và nhờ vào cái chiều sâu trí tuệ của Đức Phật, rồi các học thuyết của Đức Phật về nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan rất là đặc biệt, vượt trội hơn rất nhiều các triết học Đông Tây cổ và kim. Thầy nói khái quát như vậy đó để các đệ tử của thầy đó hiểu rõ và nỗ lực khắc phục vượt qua. Là lúc mình không chịu học từ lúc mới vào chùa thì sau này mất một cái thời gian dài hơn, nhưng mà không giỏi được, bởi vì những năm tháng tập sự đó nó còn cái nguồn động lực tốt để chúng ta học Phật tới đây đến chốn. Là tuổi càng lớn đó thì việc học Phật càng khó. Do đó đối với các huynh đệ lớn tuổi đó thì được chiếu cố hòa lệ chút, bởi vì ở tuổi lớn đó, việc học nó khó, nhồi nhét vào cũng rất khó, nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm thì vẫn có thể đạt được, vẫn đạt được. Điều hai về việc thi khảo thí tại Đại Giới Đàn năm 1991, thầy được giao chấm cho các giới tử tỳ khưu ni. Năm 94 thầy cũng được tiếp tục giao chấm cho giới tử tỳ khưu và tỳ khưu ni. Từ năm 2002 cho đến nay đó, trong suốt 16 năm qua đó, có giới đàn đó tại thành phố Hồ Chí Minh thì được phụ trách vai trò là thư ký của ban giám khảo. Chỉ có riêng đợt này là không làm vai trò thư ký thôi, vẫn là một trong những vị giám khảo chính của đại giới đàn. Thì ngày hôm qua tại Việt Nam Quốc tử đó, thì tất cả các vị giảng viên và một số chư tôn đức được chọn lọc làm giám khảo cho giới đàn trên 950 vị. Thì thầy là một trong những người chấm, và sáng hôm nay đó tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã điều hành phiên họp để đúc kết việc khảo thí cho các giới tử. Thì có đến 100+ vị đã không đặt yêu cầu. Thì quan điểm của thầy trình với Hòa thượng trưởng lão Thích Trí Quảng đó là việc chấm thi đó là cần phải nghiêm túc. Tất cả các vị tham gia chấm thi ngày hôm qua cũng theo khuynh hướng đó, là chấm gắt gao, là ai đạt yêu cầu thì chấm đạt, còn ai không đạt yêu cầu thì chấm rớt, để cho các giới tử đó nỗ lực phấn đấu cho những cái đợt sau. Chứ còn một số tỉnh thành khác đó, việc thi đó chỉ là cho có thôi, tức là thi cỡ nào đi nữa thì hầu như không có ai bị rớt. Còn giới đàn tại thành phố Hồ Chí Minh đó, là có đậu và có rớt. Lần này thì Hòa thượng trưởng lão Thích Trí Quảng đó, có dụng ý là cho giới tử Sa-di-ni, Thức Somanani, Tỳ-khưu-ni đó làm cùng một đề thi viết, để xem cái thao thức của các giới tử đối với sự phát triển giáo hội Phật ở Việt Nam như thế nào. Cho nên trong đó có hai câu lựa chọn. Một câu đó là cần phải rèn luyện đạo đức, cũng như là phát triển Phật giáo Việt Nam như thế nào trong bối cảnh mới. Câu thứ hai đó là thực tập và áp dụng đạo đức thiền định và trí tuệ. Thì đại đa số đó chọn câu 1, khoảng 40% là chọn câu 2. Thì đề năm nay đó so với các cái kỳ thi trước đó, mà thầy có cơ hội phần lớn là mà người ra đề đó, thì đề năm nay là dễ hơn rất nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà vẫn có 100+ vị đó là không đặt yêu cầu. Tức là Thức So Manani đó là đã hạ xuống cái điểm chuẩn ấy, hạ xuống điểm chuẩn còn 15 trên 40, thì khu đó là 19 trên 40, rồi sa di đó là 13 trên 40 mà vẫn còn rớt. Thì như vậy đó, cho thấy cái mặt bằng Phật học của các giới tử trong đợt này đó là chưa đặt yêu cầu như là kỳ vọng đó, chưa đặt yêu cầu đó. Cho nên nếu mà lỡ có đệ tử nào của thầy trong đợt này mà bị rớt thì thôi phải hoan hỷ. Cái quan điểm của thầy là không có du di, và chư tôn đức ấy, thì chỉ có trường hợp ngoại lệ đối với các giới tử người Hoa vì tiếng Việt không rành, các giới tử Khmer vì tiếng Việt không thạo, và một thiểu số là các giới tử Nam Tông, bởi vì dân số tăng ni của Nam Tông tại Việt Nam là quá thấp, cho nên là có một vài chiếu cố nhất định. Còn các giới tử Bắc Tông và khắc sĩ đó là không có cái tình trạng ngoại lệ. Thì nói như thế để cho thấy rằng là nếu chúng ta không chịu nỗ lực học từ lúc mới vào chùa thì sự hiểu biết về Phật giáo không có những sự là tiến bộ. Thì dầu cho có tu đi nữa đó, chúng ta cũng tu theo dạng là truyền thống đó, chứ không có những cái tiến bộ nhất định ở trong quá trình là học và tu. Cho nên thầy rất mong các quý huynh đệ là nỗ lực phấn đấu để vượt qua cái yếu kém về việc học Phật. Năm 1994 đó, xin lỗi 84, thì sư phụ thi với đàn sa di là cũng đậu thủ khoa. Năm 1988 khi thi với đàn tỳ khu tại tỉnh Đồng Tháp đó, thì về điểm là sư phụ đứng đầu, nhưng mà vì cái tế nhị đó, người ta phải để cho một vị ở tại tỉnh lên cái vị trí đầu, thầy trở thành là vị trí thứ hai để cái danh dự cho tỉnh. Và lúc đó thì thầy vẫn còn trẻ, mới 20 tuổi thôi, tự học vẫn là chính. Lúc đó thì các trường Phật học ở trong nước bị đóng cửa, phải tự học Phật pháp đó, tự học chữ Hán, rồi tự học tiếng Anh, rồi tự đọc kinh điển Pali bản dịch Hòa Thượng Minh Châu, tự đọc các bản kinh Đại Thừa. Mà vào thời điểm đó đi tìm một quyển kinh đó là đỏ con mắt. Nhiều quyển sách Phật học là bị cấm, không được phổ biến, cho nên rất khó khăn. Nhưng mà vì mình thao thức và thích, cho nên nó tự động nó thôi thúc mình. Còn nói về việc công quả chùa thì thầy cũng làm không thua kém gì các huynh đệ ngày nay đâu. Mỗi ngày thầy lao hết toàn bộ chùa, rồi dùng rồng rọc để mà kéo nước lên đến là 3 lầu. Và thầy với thầy Nhật Hùng ấy, thì cách đây vài hôm có về thăm chùa chúng ta, thì mặc dù bây giờ đã hoàn tục, thì lúc đó thì hai người là phụ trách chính về vấn đề kéo nước, rồi phải đi xin củi rồi gáo dừa để chụm củi cho việc nấu nước, để tham gia việc nấu nướng nữa. Thế nghĩa là cái công việc bận thì cũng không thua kém với các huynh đệ, nhưng mà vẫn nỗ lực tự học được. Thầy không mong là các quý huynh đệ là bận như thầy, thì cái việc học đó, nó trải qua nhiều kiếp chứ không phải một kiếp mà được. Nhưng mà ít ra đó thì mình phải nỗ lực phấn đấu với một cái niềm vui lớn đó, thì mình mới đạt được cái tri thức Phật học. Mà tri thức Phật học là mở ra các kính cửa trí tuệ. Nhờ đó đó là việc làm đạo, việc tu, việc ứng dụng Phật pháp đó rất là hạnh thọc. Cho nên thầy nêu cái sự kiện của bản thân để mong các huynh đệ đã cố gắng phấn đấu. Thì trong nhiều năm qua đó thì hầu như các đệ tử xuất gia của thầy hiếm có người nào đậu được hạng 3. Top 10 đó cũng rất là khó. Thì mặc dù là thi học tài thi phận là cái việc nó có thật, nhưng mà nếu mình phấn đấu tốt đó, thì mình sẽ có được cái kết quả như được sự trong đời. Điều 3, tu và làm Phật sự. Nếu học Phật á, là việc trọn đời, tức là học hoài, học mãi, học cho đến lúc nào chết thì thôi, thì việc tu Phật á, và làm Phật sự đó cũng là chuyện trọn đời. giới tỳ khưu và tỳ khưu ni đó được gọi nôm na là giới cụ túc, dịch theo cách của người Trung Hoa, có nghĩa đen trong tiếng Việt đó là giới pháp đầy đủ. Tỳ khưu 250 điều đạo đức, tỳ khưu ni 348 điều đạo đức, thì thực ra đó nó chỉ là đầy đủ về đạo đức thôi, chứ chưa phải là đầy đủ trọn vẹn cho cả một lộ trình tu mà người xuất gia cần phải trải qua. Nó chỉ là điểm bắt đầu thôi, chính thức trở thành thành viên của tăng đoàn. Thì rất nhiều tăng ni sau khi tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu, tỳ khưu ni đó, bắt đầu thỏa mãn, nghĩ là mình làm thầy làm sư cô đã không chịu học nữa. Đó là cái yếu kém, để dẫn đến tình trạng tại sao triết lý Phật giáo cao siêu nhưng mà ảnh hưởng của Phật giáo vào trong đời sống của người dân nó không có lan tỏa như một số tôn giáo khác, trong đó có Công giáo. Nên là trình độ tăng ni đóng một vai trò rất quan trọng về vấn đề này. Việc tu Phật theo chủ trương của thầy đó, trong mười mấy năm qua đó, là lấy tứ thánh đế làm nền tảng, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn, và thực tập bát chánh đạo. Còn về phương pháp thiền đó, vốn là hai trụ cột trong bát chánh đạo đó, thì chùa chúng ta chủ trương đó là thiền Vipassana, tức là thiền minh sát qua bốn phương diện chánh niệm là quán và làm chủ thân, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ các ý niệm. Ngoài ra thì những triết lý căn bản của Đức Phật trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm và Đại Thừa đó, chúng ta cần phải mở rộng học và thực tập. Và việc đó đó là cần phải thực hiện trọn đời. Làm Phật sự đó là ứng dụng tâm từ bi vào trong cuộc sống thực tiễn. Thầy tạm gọi đó là xuống núi. Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật đó, có 6 năm lên núi, mà thực ra đó là hết 5 năm rưỡi lên núi Sa Lầm. Chỉ có khoảng 6 tháng là lên núi chuẩn đó, thì khoảng 4 tháng đầu đó là thực tập thiền với hai đạo sĩ Aravaudaka, chứng đắc được vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Sau đó là thực tập và tứ thiền do chính ngài khám phá trong vòng 49 ngày được giác ngộ. Thì 6 năm của 5 năm nữa tôi có hạnh sai lầm đó là không có tính. Tính chung á là 6 năm lên núi, chứ thực tế đó thì chưa được 1 năm tu đúng theo chánh đạo Đức Phật đã có kết quả giác ngộ rồi. 45 năm theo Nam truyền, 49 năm theo Đại thừa, Đức Phật rời đi mai đó ở miền Bắc Ấn Độ, chia sẻ chân lý mới của ngài, đạo đức mới của ngài và thiền định của ngài. Thì tạm gọi đó là thời gian Đức Phật xuống núi. Tu tập giác ngộ trong 49 ngày, Đức Phật xuống núi đến 45 hoặc là 49 năm. Thì nói về tinh thần nhập thế phụng sự nhân sinh này, có lẽ không ai năng động bằng Đức Phật, và cũng không có nhà sáng lập tôn giáo nào trong thời quá khứ đối với 10 tôn giáo lớn của thế giới, hay là trong thời hiện đại đối với các trường phái tôn giáo mới, có ai sống thọ như Đức Phật là 80 tuổi, hiếm lắm. Vào thời Đức Phật đã tản độ, tuổi thọ trung bình của con người là 55. Đức Phật sống thọ đến 80 là một sự kiện ngoại lệ, năng động cho đến giờ phút cuối đời. Trước khi qua đời thì theo truyền thống Nam truyền đó, thì Đức Phật còn giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Theo truyền thống Bắc truyền đó, thì Đức Phật giảng kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang, rồi kinh Di Giáo, rồi nhắc nhở những điều cuối cùng, sau đó ngài mới nhắm mắt lìa của đề một cách rất là an lạc và thư thái. Thì cái tinh thần nhập thế đó, đó là giúp cho Đức Phật đó biến ước mơ mà khi Ngài gọi là Thái tử trở thành một hiện thực, đó là khép lại nỗi khổ niềm đau của kiếp người, bao gồm sanh già bệnh chết đối với thân, rồi thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện và chấp vào tâm vật lý thân thể này đó là thường hằng. Thì ngoài ra đó, thì về cảm xúc là còn có sầu, bi, khổ, u và não, đó là ba nhóm khổ đau. Đức Phật mong làm sao nó được đặt xuống. Thì sau khi giác ngộ về chiều bá chân lý đó, thì Đức Phật thấy rất rõ đó, nhóm đau của thân gồm già, bệnh, chết, từ cái sanh là không thể hay là vượt qua khi chúng ta đã được sinh ra, và chỉ được vượt qua khi chúng ta chứng đắc từ quả thánh A-la-hán trở lên thôi. Còn vấn đề còn lại đó là khổ tâm và khổ cảm xúc đó, thì có thể khắc phục được, đặt gánh nặng nó xuống được. Và suốt cả 45 năm truyền bá chân lý là Đức Phật đã nỗ lực làm công việc này rất thành công. Ngài khẳng định đó, sư cũng như nay này các đệ tử, Như Lai chỉ tiêu thức hai điều: vạch mặt chỉ tên khổ đau và chỉ ra con đường hạnh phúc thôi. Cho nên là thầy nhắc lại tông chỉ nhập thế của Đức Phật đó, để mong các huynh đệ xuất gia với thầy đó và cần trở nên nhập thế như chính Đức Phật. Và cái quyền của thầy là gì? Đó là nếu ngoài đời con cháu hơn cha mẹ ông bà là nhà đã có phúc, thì trong đạo đệ tử mà hơn được thầy của mình đó là có phúc cho quần sinh. Nên phải cố gắng nỗ lực theo cái truyền thống đó. Thì chùa chúng ta trong mấy năm nay đó, thì thầy rất cảm kích các huynh đệ tham gia làm các Phật sự, các thầy thọ giới tỳ khưu đóng góp rất lớn, nhất là những thầy quản chúng. Thì các chú sa di lớn cũng nỗ lực rất là tích cực, các chú nhỏ thì vẫn còn đi học một tuần á. Thì hiện nay chúng ta có đến 2 ngày tu, thứ bảy thì cho doanh nhân buổi sáng, buổi chiều thì mầm non và thiếu nhi, chủ nhật buổi sáng là người lớn, chủ nhật buổi chiều đó là thanh thiếu niên và sinh viên. Rồi thỉnh thoảng chúng ta có khóa tu xuất gia giao duyên 7 ngày và nhiều cái chương trình Phật sự khác. Thì các huynh đệ tu học tại chùa Giác Ngộ đó vất vả hơn rất nhiều lần so với tu học ở các chùa khác, và thầy cố tình muốn như thế. Tức là khi mà mình bận rộn trong việc tu, việc học, việc Phật sự đó, thì tâm chúng ta không còn thời gian để nghĩ đến những cái chuyện đời. Đó là một cái sự thay thế tích cực nội dung gọi là để của tâm. Và theo đó thì đang trong lúc tu là chúng ta đã trở nên có giá trị rồi, có những đóng góp nhất định. Và việc mà mình ăn cơm của thí chủ Đàn Na, mình không có cảm thấy gọi là rai rứt gì hết á, vì cái công sức mình bỏ ra cho việc tu cá nhân, việc học Phật cũng như là đóng góp Phật sự cho chùa đó, nó rất là xứng đáng, rất là xứng đáng. Và thông qua việc tham gia vào các cái tổ chức này đó, thì các quý huynh đệ sẽ có kinh nghiệm từ lúc mình còn nhỏ, rồi khi mình lớn lên được giao trọng trách làm chủ trì, biết cách để hướng dẫn quần chúng tu, rồi sau này có nhân duyên để độ các đệ tử xuất gia, thì mình phải có kinh nghiệm dày dặn đó để làm Phật sự. Thì đó là những điều mà thầy rất mong các quý huynh đệ, dầu có bận rộn đó, đừng có cảm thấy mệt mỏi, mà phải cảm thấy hạnh phúc khi được làm các Phật sự trên nền tảng của học Phật và tu Phật. Một số huynh đệ sau một thời gian tu chịu không nổi, bỏ đi, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì mình đi tu không phải là để gọi là hạnh phúc cho bản thân mình, đó là giai đoạn một thôi. Giai đoạn thứ hai mới là quan trọng, đó là mang lại lệ lạc cho sao dân trên đền thần đóng góp. Bây giờ các quý vị cứ hình dung đi, một người tu, nhiều người tu mà chỉ gọi là giam nhốt mình ở trong chùa thôi, trở thành những chuyên gia tu, tu cả một kiếp người đó, thì lệ lạc cho ai? Không lệ lạc cho ai, cho chính bản thân. hoặc là cho cái cộng hưởng đối với những bạn đồng tu thôi. Phải là Phật sự. Ở ngoài đời đó, sinh viên cử nhân năm 1 có năng lực dạy lớp 12, sinh viên cấp 3 có thể dạy kèm, xin lỗi, học sinh cấp 3 có thể dạy kèm học sinh cấp 2, học sinh cấp 2 có thể dạy kèm học sinh cấp 1, học sinh cấp 1 có thể dạy kèm mẫu giáo. Đối với những trường hợp giỏi thì chúng ta cũng vậy, đang lúc là học và tu, chúng ta vẫn có thể tham gia vào một số Phật sự nhất định. Nó phù hợp với cái năng lực của mình. Vấn đề quan trọng là gì? Là mình phải tự tu trên nền tảng là bản chánh đạo. Còn việc nhắc nhở của sư phụ cũng như là các thầy lớn đó, nó ở cái trường mực nào đó thôi. Còn nếu chúng ta không có tinh thần tự tu đó, là rất khó tiến bộ. Điều 4, quan nghi tế hạnh. Học gì học, tu gì tu, làm Phật sự gì thì làm, nhưng mà quan nghi tế hạnh mà không có đó, thì không thành công được. Nó không giúp cho hoặc Phật tử tại gia gọi là cảm kích. Cho nên là cái quý vị đại phải cố gắng giữ chánh niệm và tỉnh thức trong 4 quan nghi lớn là đi đứng làm ngồi. Và các tiểu quan nghi bao gồm mà co chân, duỗi tay, nói năng, yên lặng, động tịnh, thức và ngủ, như là trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ Đức Phật đã dạy, là cần phải làm chủ việc đó và phải đi chậm rãi, đi nhẹ nhàng, nói chuyện từ tốt. Phải tập điều này thành một thói quen. Lúc nào cần nhanh nhẹn thì chúng ta phải nhanh nhẹn. Ví dụ như là khi ra phi trường tới các khu metro rồi xe bus, xe lửa, xe tốc hành thì chúng ta cần phải nhanh thôi để kịp chuyến, và không là bị trở chuyến thì có thể hỏng hết công việc. Còn nếu như nó không phải là những công việc nó đòi hỏi đến tính thời gian như thế đó, thì phải đi đứng chậm rãi, trang nghiêm, thiền vị, phải tập thành như là một thói quen. Và nói năng phải từ tốn chậm rãi. Tất cả những điều đó nó tạo thành đạo phong của người xuất gia. Thì các quý vị đề phần phải lưu tâm yếu tố này. Thì dầu mình mới xuất gia vài tuần hay là vài tháng thôi, nếu có được cái đạo phong đó đó, các đệ tử có thể là cảm hóa được, khích lệ được những người Phật tử tại gia khác. Như Tổ Quy Sơ đã dạy, người xuất gia đó là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phát túc có nghĩa đây là cắt bước chân đi, siêu phương là một phương trời cao rộng, tức là mỗi bước chân mình là mở ra một cái phương trời cao rộng. Nếu mà không có cái tính thiền vị, đạo vị, giải thoát vị ở trong các cái động tác đứng nằm ngồi, làm sao mở ra cái phương trời gì, chứ đừng nói là cao rộng. Hình thức đó, dị tục tức là khác với người đời, tức là vượt lên trên. Tâm đó, tức là động cơ, thái độ cũng phải vượt trội hơn người tại gia, đáng để cho người tại gia ta nể trọng và nhận mình làm thầy. Mà muốn như vậy thì cái tinh thần tự tu phải là chính. Chứ người nào tu học làm Phật sự và chờ nhắc nhở thì khó có tiến bộ lắm. Và chúng ta phải tự đặt mình vào trong quỹ đạo của sự tu, cảm thấy cái đam mê và hạnh phúc khi được làm việc đó thì mới có tiến bộ lớn. Ở chùa nào hay là giáo hội nào, tông phái nào, bên cạnh những vị xuất gia tinh tấn tu học nghiêm túc làm việc Phật sự năng động, thì cũng còn đó một thiểu số những người là chỉ thích cho chuyên tu thôi, không thích làm việc gì hết đó. Hoặc là rất là lề mề, không có tinh thần phát nguyện, xung phong tình nguyện, dấn thân. Là nếu huynh đệ nào bị dướng vào cái thói quen này đó thì phải khắc phục, phải khắc phục. Thì lúc mà mình mới bắt đầu xuất gia đó hay là tập sự đó, cái tâm nguyện của chúng ta là gì? Mong được giác ngộ giải thoát. Ai cũng vậy đó. Nhưng mà khi xuất gia sống rồi đó, chúng ta phải hiểu rằng đó là cái con đường lâu dài, có thể đến là hàng kiếp số, chứ không phải là vài ba năm mà sống được đâu. Cho nên đó, chúng ta phải là gắn kết cái sự bền vĩ thông qua con đường trung đạo trong học, trung đạo trong tu, trung đạo trong trong Phật sự, và phải bền vững cho cái lý tưởng đạo, để chúng ta phải học đến nơi đến chốn, rồi tu đến nơi đến chốn, và làm Phật sự đến nơi đến chốn. Và đang lúc mà tham gia học tu và làm Phật sự thì cái oai nghi tế hạnh đó phải giữ giữ thật là chuẩn, thì mới có được cái cơ hội đóng góp nhiều nè. Cho đi vài hôm, Hòa Thượng Phiến Bạch Văn, chủ tịch của Giáo hội Phật giáo Thái Cổ Hàn Quốc đó, đến giao lưu với chùa chúng ta. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử 17 thế kỷ của Phật giáo Hàn Quốc và 20 thế kỷ của Phật giáo Việt Nam, một vị lãnh đạo Phật giáo thuộc hàng cao nhất của Hàn Quốc đó, đến giao lưu tại Việt Nam, và đặc biệt đó, là dành riêng cho chùa Giác Ngộ mình. Thì Phật giáo Hàn Quốc hiện nay đang lâm vào cái hoàn cảnh rất khó và trở thành là thiểu số so với đạo Công giáo và Tin Lành. Công giáo và Tin Lành thì mới có chưa đầy 200 năm. Đang khi Phật giáo Hàn Quốc là 17 thế kỷ. Về kiến trúc mỹ thuật thì Phật giáo Hàn Quốc thuộc hàng đẳng cấp, mà có một cái nét riêng các Phật giáo nước khác thì chưa chắc là bằng được. Về cái môi trường tâm linh đó, thì chùa thì nằm ở trên núi, thì nó rất là lý tưởng. Rồi các tiện ích của chùa, rồi truyền thống tu đó, ta cũng giữ rất là bài bản, rất là tốt. Mà tại sao Phật giáo vẫn suy vong? Là bởi vì tăng ni không nhập thế năng động, hoặc là tăng ni chỉ là chuyên tu, không chịu học Phật lên đến chốn. Đang khi các giáo phái Tin Lành, trong đó có một số tà đạo như là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, mà báo chí Việt Nam mới đưa suốt tháng 4 2018, rất năng động trong nhập thế, nó năng động dữ lắm. Nhưng thầy nói như vậy để mong các quý huynh đệ đó, những gì mà mình thắc mắc trong việc học, việc tu, việc Phật sự đó, phải mạnh dạn gặp thầy để hỏi. Thì từ tháng 5 trở đi đó, thì sư phụ sẽ dành mỗi tuần đó, một buổi để hướng dẫn và vấn đáp Phật pháp. Thì trong thời gian qua thì Phật sự khá nhiều nên làm nó chưa được trọn vẹn, làm thời gian rồi gián đoạn. Thì cái này trở đi thì thầy cố gắng là sẽ dành đó, tối thiểu mỗi tháng là 2 buổi, nếu không bận đó, thì 4 buổi, thì là mỗi tuần 1 lần. Thì đây cũng là cách để các đệ tử xuất gia của thầy gần gũi với thầy hơn, và khi có cái khó khăn gì đó thì cũng phải chịu khó tâm sự với thầy. Nhiều huynh đệ có những khó khăn thì không chịu tâm sự, rồi một số đó, thì chịu không nổi cái chương trình tu học làm Phật sự để bỏ đi. Thì nếu mà được gặp thầy, thầy giải thích hướng dẫn thì có lẽ không đến nỗi thế, và đằng này thì không chịu gặp. Đó. Mà thầy cũng đã nhắc trong nhiều phiên họp rồi, có việc gì nên gặp riêng thầy để cho có thêm cái sự hiểu biết đúng và thực tập đúng, nhờ đó mình mới gắn kết lâu dài. Thì con đường tu học đó nó giống như kim tự tháp đó, càng lên cao đó thì càng ít người, phải đi đúng thì mới có thể lên cao được. Còn bằng không đó là sau thời gian vài ba năm rồi mình là bỏ cuộc nửa chừng hoàn toàn. Nếu tính về số lượng đệ tử xuất gia đó, từ năm 2002 đến 2018 thì thầy đã xuất gia là khoảng 75 người rồi. 24 ni thì còn nguyên, còn mấy chục tăng đó thì còn lại phân nửa, là do vì không nỗ lực tự tu nhiều, trên nền tảng là học Phật lên đến chốn, tu Phật lên đến chốn, và làm Phật sự lên đến chốn. Do đó chỉ còn có đôi ba ngày các đệ tử đến giới trường, thì cố gắng trong suốt mấy ngày đó thì chương trình tu học rất nặng, thì phải nỗ lực hết mình. Bây giờ thì thuận lợi hơn ngày xưa rất là nhiều. Các đại giới đàn do Phật giáo Trung Hoa và Đài Loan tổ chức thì thường các giới tử phải ở nội trú trung bình 3 tuần cho đến 3 tháng. Thì trong suốt 3 tuần và 3 tháng đó, đó là các giới tử phải học một cách rất nền tảng về Phật pháp căn bản, giới luật, rồi pháp môn tu trì, rồi các cái sinh hoạt tâm linh trên điện Phật. Rất tiếc là Việt Nam chúng ta không có được những truyền thống như thế này, mà không biết bao giờ mới đạt được cái tính quy củ đó. Giới đàn chúng ta chỉ tổ chức trong vòng vài ngày thôi. Và từ chỗ đó, đó là sau khi chính thức làm tỳ khưu, tỳ khưu ni, tức xoa sa di sa ni ni đó, thì nhiều vị đã không phát huy được để có tiến bộ trong tu và học. Thì mong tất cả các huynh đệ cố gắng các quy định gọi là thiền môn quy củ trong thời gian ở nội trú mấy ngày của đại giới đàn đó, thì cái gì quy định đó là chúng ta phải tuân thủ, không có làm trái phép tắc. Cái gì cho phép thì làm, cái gì không cho phép là không được làm. Thì mình phải đặt mình vào cái tính nề nếp, tính nghiêm túc đó, để sau này mình mới lãnh đạo được. Thì phải tập học tuân thủ những điều hay, quỹ đạo tốt, thì sau này mới cho thành là lãnh đạo giỏi được. Thì sau khi thọ giới về xong rồi đó, thì theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, các quý huynh đệ phải phát nguyện sám hối hồng danh, lại 89 lại theo nghi thức hồng danh, vừa để trải nghiệm cái lòng tôn kính Đức Phật, rồi vừa phát tâm tu tập tốt, làm Phật sự tốt, vừa tĩnh tâm, vừa sám hối các nghiệp chướng. Và đó cũng là cái phương pháp để mình vận động toàn thân, để tăng trưởng được sức khỏe, thể chất. Cho nên phải giữ cái truyền thống này. Dù có bận đi học gì đi học, thì cũng phải chia ra cái giờ nào thích hợp nhất, là thường là giờ tối hoặc là giờ khuya. Tất cả các giới tử mới tiếp nhận giới, sa di, thì khu cũng phải đều lên trên điện, tăng cường thêm khóa lễ sám hối bên cạnh những cái khóa lễ khác. Còn các huynh đệ nào yếu kém về Phật pháp ấy, thì phải tự nỗ lực thật là tốt thôi. Thời này là muốn học không có gì không có. Ở trên internet dạng ebook, audiobook đầy hết. Và chùa chúng ta thì có thêm máy nghe giảng Phật pháp của thầy 750 bài. Rồi kinh sách ấn tống đầy đủ hết. Thì chịu khó đọc kinh sách thì mới mở chiều sâu được về trí tuệ. Hạn chế tối đa việc giải trí nghe nhìn, chỉ theo dõi một số tin tức cần thiết thôi. Trung bình 30 phút một ngày là đã đủ rồi. Còn quá cái chỉ tiêu đó, nó làm cho mình dễ lơ đễnh việc tu, việc học, việc Phật sự lắm. Thì chúc các quý huynh đệ thân khỏe tâm an, để có nhiều tiến bộ trong tu học.